được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan. Khi người Do Thái từ Jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy đã đi đến hỏi ông là ai, ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng tôi không phải là đấng Kitô. Họ lại hỏi ông, vậy thì thế nào? Ông có phải là Elia không? Ông nói không phải. Ông có phải là miền quân sứ chăng? Ông đáp không. Họ liền nói với ông, thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? Ông nói, tôi là những người vô trong quan điểm, hãy sửa từ cho bạn để Chúa đi, như quân sứ Isaiah đã nói. Trong nhóm người được cử đi đối với người thuộc phái Pharisee, họ hỏi ông, vậy tại sao ông làm phép rửa? Nếu ông không phải là đấng Kitô, cũng không phải là ông Elia hay vị Môi-sên. Ông Gioan trả lời, tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết, người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quay dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Bethania, bên kia sông Giô-đan, nơi ông Gioan làm phép rửa.
Hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh
sáng đang vươn lên trời cao. Đó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Màu cam là màu của lửa, màu của sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cây này đặt dưới thánh thể đang tỏa sáng như mặt trời. Các nhánh cây được mở rộng theo chiều ngang như đôi tay hoặc là đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần đang hoạt động, đang bao trùm cả dòng. Hai nhánh thiên tuế của sáng lên đây mang sức sống tinh thần của đoàn dân Chúa, màu sắc của sự tươi mát và tinh thần sống xanh nhắc nhở đoàn người trong việc chung tay bảo vệ ngôi nhà chung. Logo cũng gợi nhớ tinh thần của các thánh tử đạo, cụ thể là của các thánh tử đạo Việt Nam, nói lên sự kế thừa đức tin vững mạnh từ cha ông và tiếp tục phát triển đức tin ấy trong tương lai. Phía dưới là hình ảnh của quyển kinh thánh mở ra, nó cũng màu xanh lá. Kinh thánh được mở ra và được đặt trước cộng đoàn dân Chúa như lời mời gọi và cổ võ để đọc và học lời Chúa. Kinh thánh sẽ phát nhập và lan tỏa trong cuộc sống từng người, tạo nên nền tảng cho mối hiệp thông giữa các tín hữu và dẫn lối trên con đường hiện hành của mọi Kitô. Rất nhiều màu sắc hình ảnh biểu trưng của con người, đó là cộng đoàn dân Chúa, tám bóng người đại diện cho các thành phần dân Chúa cùng nhau bước đi trên con đường hiện hành. Thanh niên nam nữ, người cao niên, người trẻ tuổi, thiếu nhi, giáo dân, tu sĩ, giám mục cùng hiện thông trên nẻo đường loan báo tin mừng. Các màu sắc khác nhau của logo được sử dụng dựa trên năm màu chủ đạo, mang màu sắc trẻ trung, vui tươi, diễn tả ý nghĩa niềm hy vọng của đoàn dân Chúa. Màu xanh dương diễn tả sắc xanh của hy vọng, sự mong chờ niềm vui của ơn cứu độ. Màu hồng là ý nghĩa của tấm lòng, sự yêu thương, gắn kết và san sẻ. Đây cũng là đức tính đáng quý của người phụ nữ Việt Nam. Và màu trắng diễn tả sự phục sinh, con đường hiện hành hướng đoàn người về quê trời trong thân hoan và vững tin vào mầu nhiệm sống lại của Chúa Giêsu Kitô. Tôi khuyên bạn chị em, con mượn dịp này cho giới thiệu với quý bạn chị em, quý bạn chị em nhìn vào đó. Từng câu, từng chữ, từng màu sắc, mỗi hình ảnh của logo đang mời gọi chúng ta nhiều khía cạnh để tham gia đời sống hiện hành của giáo hội hoàn vũ, tham gia cùng giáo hội để chúng ta sống vui, sống vui đời Kitô hữu và vui sống đời con Chúa, để đôi niềm vui của chúng ta đừng nối dài luôn mãi. Bởi vì niềm vui nối dài thì chúng ta cùng với giáo hội tham gia đời sống của giáo hội mà tất cả mọi người Kitô hữu trên thế giới ngay giờ phút này đang cùng hưởng ứng cái tinh thần đó. Chàng sinh hỏi một anh thanh niên: sao lâu rồi con không tham dự thánh lễ? Con thấy không cần thiết nữa. Con ở nhà mà nhớ đến Chúa Vậy hả? Thế nên là bạn gái của con giờ làm việc ở đâu? Dạ, cô ấy mới lên phía Bắc rồi cha. Tết năm nay cô ấy chắc không về được. Con đang tính cách này làm một chuyến ra Bắc để thăm cô ấy mấy hôm. Con cần ra xin số phone của bạn gái con nghe. Để làm gì thưa cha? Để gia phụ cho con Lan, kêu nó đừng tốn công và tiền bạc. Nói con cũng đừng tốn công, đừng buồn nhé làm việc ở nhà. Nhớ đến Lan trong lòng là đủ rồi. Không cần thiết phải đi đi lại lại, mất thời giờ, tốn tiền. Như con mới nói, nhớ trong lòng là đủ rồi. Đâu là hiện trạng của rất nhiều thanh niên ngày nay sống ra. Đức Tổng giám mục Giuse vì trang trưng của giáo phận chúng ta trong thư phục vụ, Ngài đã viết: bước vào năm phục vụ, năm phục vụ mới có nghĩa là với lòng trông cậy vững vàng, Hội Thánh càng nhiệt thành thực thi sứ vụ phúc âm hóa hơn. Để cụ thể hóa lời kêu gọi của Hội đồng Giáo mục Việt Nam năm mùa vụ 2024, toàn dân Chúa tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh. Ngài nói với chúng ta ba điểm để thứ nhất: Hội Thánh hiện hành chính là một gia đình, trong đó mỗi thành viên ý thức mình là gia đình, yêu thương cảm thông nâng đỡ nhau, nhiệt tình chu toàn phật vụ của mình với tinh thần đồng trách nhiệm và nỗ lực bảo vệ sự hợp nhất và bình an. Ngài nói là con nghe đến câu chuyện đêm đã khuya, hai vợ chồng nằm bên nhau trong một căn phòng. Vợ anh đã mệt mỏi vì đã ngủ say, nhưng anh vẫn còn thức và đang trên Messenger của Facebook. Anh đột nhiên nhận được thông báo kết bạn. Một phụ nữ yêu cầu anh chấp nhận kết bạn với cô. Anh đã đồng ý, và sau khi đồng ý chấp nhận kết bạn với cô gái này, bạn trên mạng xã hội biết không? Trên Facebook bằng điện thoại. Khi mà họ chấp nhận kết bạn có nghĩa là họ nói một cái liên lạc với nhau. Người này nhắn tin, người kia đọc được, và người kia nhắn tin đọc, người này đọc được và gửi trở lại nói chuyện cùng bạn. Anh gửi một tin nhắn hỏi cô: chúng ta có quen biết nhau trước đây không? Cô gái trả lời: chúng ta là bạn học khi xưa mà. Anh thử cố nhớ lại xem. Em nghe nói anh đã lấy vợ, nhưng em vẫn yêu anh. Anh rồi từ từ cũng nhớ ra cô bạn học thời cấp 3, trông cô rất xinh đẹp với hình ảnh trên profile Facebook. Profile là hình đại diện, nhưng mà chị nhìn chỗ đó anh biết được cũng người đó. Anh đóng phần trò chuyện và quay sang nhìn vợ mình. Vợ anh đang ngủ say xong này làm việc mệt mỏi. Chúng cô rất yên tâm và hạnh phúc khi sống với anh trong căn nhà này. Vợ anh đang ở xa nhà của bố mẹ cô, nơi cô đã luôn được bao quanh bởi tình thương yêu của cha mẹ và anh chị em mình. Cô lấy chồng và đến nhà chồng. Thì cô ấy buồn mẹ cô đâu có thể ôm cô để vỗ về mà cho cô khóc nhiều. Em gái anh trai của cô đâu có cơ hội kể chuyện cười cho cô vui nữa. Cha cô không còn có cơ hội để rồi chăm sóc cho con gái của mình, chăm sóc và làm những điều cô thích. Bây giờ ở đây trong căn nhà này, cô vẫn luôn đặt tất cả niềm tin vào anh và từ bỏ gia đình ruột thịt của mình. Tất cả những suy nghĩ đó hiện lên trong đầu của người chồng. Anh mở Facebook lên, bấm nút chặn, chặn lại như là không kết bạn nữa. Anh chặn cô bạn học xinh đẹp rồi quay sang nhìn vợ và thêm ngủ ngon. Anh là một người đàn ông, không phải một đứa trẻ. Anh đã thề sẽ chung thủy với người vợ của mình. Bên bài trên là đây là nhớ cái câu nói đó. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Anh còn nhớ mãi và sẽ tranh đấu liên tục để không bao giờ lỗi lời thề ước hôn phối với vợ của mình là tài năng dân. Điều thứ hai, Đức Tổng giám mục mời vợ chúng ta hãy kể chuyện niềm vui tin mừng ngay trong môi trường sống của mình, vì loan báo tin mừng cho quân dân là sức mạnh thiết yếu của hội thánh đến với quân dân Argentina. Đó là sứ mục đầu tiên và là hoạt động chính của ơn gọi đi tích được tội. Nguyên bản trên đây ai chưa được tội? Các chị có anh chị em đang học lớp tiếng tàu không? Chúng ta đã được tội. Hãy nhớ cái điều căn bản của ơn gọi của biết tích được tội của chúng ta là gì? Anh em hãy đi giảng dạy quân dân là cách lựa chọn dân cha. Trong một lớp giáo lý, sơ hỏi các em, chúng con cho sơ biết đức mẹ người miền nào? Bé Hà không cần chần chờ. Thưa sơ, đức mẹ người miền Bắc ạ. Sơ ngạc nhiên. Căn cứ giờ đâu thằng con nói như thế? Bé Hà xác tín trả lời: Thưa sơ, trong Thánh Kinh đức mẹ nói với thiên thần Gabriel rõ ràng như thế này. Việc ấy xảy ra thế nào thì tôi không biết đến người khác. Nhưng mà người bác đều không biết đến người khác. Tôi chỉ cười nhưng mà con lại suy nghĩ một cái thế cạnh khác với bài trẻ. Con thì mà con cũng chẳng biết, ba mẹ con cũng chẳng biết quê hương nó là đâu. Gần đây mới được dịp đã học, không biết là khẳng định là cái gì. Con mất gốc. Nhưng mà cái câu chuyện này nó gây cười. Tuy nhiên làm con nhớ đến cái não trẻ đang mất. Không biết là sứ mình có không? Còn đi du sứ Việt Nam nhiều khi con thấy mấy đấng lớn tuổi lâu lâu mình nói ra nói rằng một cái từ gì đó mà xem chừng có vẻ phân biệt chủng tộc, nghĩa là bạn có phải là người Việt Nam kiểu vậy. Hình như chúng ta không có thiện cảm với nhau sao? Biết nguyên bản trẻ trắng mà suy nghĩ cách đây thì 100 năm 200 năm cái đất này biết là Việt Bắc hay Việt Nam. Đất này như theo lịch sử đó, người chăm, người chăm là người Campuchia. Để loại bỏ cái nạn trạng đó có thể sống tinh thần thiệt mạng. Điểm thứ ba trong thư mục vụ, Đức Tổng mời gọi chúng ta. Sứ vụ phúc âm hóa không chỉ giới hạn trong việc cứu độ linh hồn, ăn gì. Vì thế, Hội Thánh lưu tâm tới những vấn đề mới của nhân loại ngày hôm nay. Vấn đề đạo đức môi sinh. Chúng ta cần nhớ vấn đề Laudato Si. Và các không gian kỹ thuật số, như trường hợp Facebook đã nói với quý bạn chị một chuyện trên. Đây là một ngày gọi là lục địa mới cần những nhà thừa sai của ngày hôm nay không? Mười hai giờ đêm, Hugo bỗng ngồi dậy, mở cái tủ phấn, tìm cái cây son, vẽ vẽ trên môi. Anh chồng thấy vậy thắc mắc: em trang điểm giờ này đi đâu? Đi ra cũng đã. Người vợ trả lời: em có đi đâu đâu. Vậy làm mặt để làm gì? Mà thì đi cô vợ trả lời sao? À, hôm qua em tạo mật khẩu bằng Face ID. Face ID có nghĩa là cái gì mà cái mặt mình và nó mở được cái điện thoại. Em tạo mật khẩu bằng Face ID lúc đi ăn đã tươi. Giờ cái điện thoại mở không được. Cái bạn trẻ cười cười nghĩa là sao? Cái mặt lúc mà đi ăn tươi đâu có chẳng bình thường. Cái điện thoại đó mới nhận ra thì của nó. Thưa quý bạn chị em, chúng ta thường làm đẹp cuộc sống. Ví dụ tôi em làm đẹp hay không thì đã hết trời mà đường dân đẹp luôn. Làm đẹp cả cái gì thì là cảm ơn, làm cho mình thuê rồi sống mũi nhét gì vô cho nó cao lên. Cái súng gì đó không? Về qua, không biết còn kia mà thì mình ăn cái súng không thì sao? Chúng ta làm đẹp cho cái thân xác của mình. Ăn ngon, mặc đẹp, ăn những thức bổ. Nhưng mà rất nhiều chúng ta quên làm đẹp cái tâm hồn của mình. Chúng ta lo ăn ngon, mặc đẹp và chúng ta quên cho cái linh hồn mình nó được ăn no, mặc ấm. Thưa cộng đoàn, chúng ta tham gia đời sống xã hội cũng giống như hai người mà yêu nhau vậy. Hai người nối kết một cái mối liên hệ thương nhau thì cách nào đó họ tham gia vào cái đời sống của nhau. Vì vậy trên cái hai người yêu nhau, người ta cần gì không, thích gì không, người ta cần gần nhau lắm, người ta cần ở với nhau lắm, người ta cần nói chuyện với nhau lắm. Để rồi tình yêu của họ thân đậm đà. Con thấy có người gọi điện thoại xin đồng tiền nhưng mà vẫn không có ép xem ra họ phải bay về tới Việt Nam để chi, để có thể nắm tay đi ôm người yêu, để ôm cái gì để họ biết. Vậy nó mới gọi là thỏa cái lòng yêu thương của mình. Nói cách khác, nếu tình yêu cần được cảm nhận bằng cả năm giác quan thì người tôn giáo chúng ta cũng biết lý, cũng cần phải tham gia thực thi sứ vụ của người Kitô hữu, của người theo Chúa Kitô cũng bằng năm giác quan như vậy. Cần phải chạm, cần phải ngửi, cần phải nếm, cần phải thấy, cần phải nghe để con tim của chúng ta hòa chung nhịp đập với đời sống của xã hội. Xã hội ngày nay đang rất cần chúng ta tham gia vào đời sống của xã hội. Và khi mà tham gia như vậy bằng cả tất cả các giác quan của mình, lúc đó con và quý bạn chị em mới thực sự là giáo hội sống động. Mọi thành phần luôn.
con đọc được là nhiều chỉ quảng cáo khắp nơi. Ví dụ như bữa cơm mẹ nấu đúng còn, lời khác đúng cơm mẹ nấu, hay là cái kiểu vô vui nhà là siêu ngon. Các bạn sẽ thấy cái câu đó có cái chữ gì giống nhau? Chữ gì? Nhà. Hình như cái gì mà nhà mình làm đó, nó sao? Nó ngon, nó an toàn thực phẩm. Các bạn sẽ không đảm bảo sống lâu. Con còn thấy ở trong thức ăn có hàng từng hay không? Con thích thức chia sẻ. Quý mặt hàng viên chị em biết trong tiếng Anh có hai cái từ đều gọi là nhà, một cái từ là house. Thì định nghĩa của từ điển họ ghi là nhà ở, là căn nhà, là cái tòa nhà, là một quán trọ, là một quán rượu. Còn cái từ home người ta dịch là ngôi nhà, có chỗ dịch là gia đình, có nơi dịch là tổ ấm. Thì biến xã hội là ngôi nhà mang danh nghĩa hồn đó trở thành một cái tổ ấm của đời sống tim của mỗi người. Ước gì quý bà trẻ ở đây sẽ gọi giáo xứ An Phú này là gì? Là my home, hay là mặt hơn my very happy home, nghĩa là nhà rất là hạnh phúc của tôi đó. Hãy tham gia cùng với xã hội ngay đi, hãy tham gia với xã hội thu nhỏ để giáo xứ chúng ta đây này. Vì không ai biết được ngày mai họ có tiền không. Ai ở đây trên 40 tuổi thì giơ tay. Tạ ơn Chúa đi. Sự này khi con nhà chúng ta cho thiếu nhi cái ăn hưng ăn bấm bấm máy được con, mà hôm qua con đem con gắn gì vậy? Con trẻ lắm. Vậy thì từ một phí thời gian cho những chuyện vô bổ khác, thấy vui của người giáo sư để rồi chúng ta có một cái đời sống tốt lành. Ví dụ đơn giản nhà cả đoàn, những các chị nhà cả đoàn bây giờ hai tiếng đồng hồ hát không? Hai tiếng đồng hồ tập hát đó con đã luôn số có sẵn tội vào cái tiếng tập hát không? Đúng không? Mẹ cái tiếng vừa tập hát vừa phạm tội kỳ quá, vừa chửi người khác kỳ quá, không được đâu. Và con xin mời người của thằng follow trong bài học 2 để rồi mời bà Quy và anh chị em cách nào đó và chúng ta là một cái định hướng cho đời sống hiện nay của chúng ta. Cụ thể năm nay cái tham gia với sứ mạng của giáo xứ của xã hội, anh em đừng dập tắt thần khí, chớ khinh thường ơn nói tiền truyền, hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều gì xấu với dưới bất kỳ hình thức nào thì tránh cho xa. Để làm điều tốt và tránh điều xấu, đó là cái điều mà nhỏ nhỏ con nghĩ ai cũng có thể thực hiện được. Thôi thì điều thực lạc hay điều thực lạc, chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ bằng một cái câu hát tình thức để chủ đề cho một giáo sinh sắp tới.
Xin cho lòng chúng ta